Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Hưng Việt và Mỹ Dung với chuyên mục Queensland có gì lạ. Xin kính chào quý thính giả của đài SBS.
Nhà thơ Phương Thanh từng viết: Hoa lan trông thật dịu dàng, thanh tao mềm mại, nhẹ nhàng hương thơm. Người phong nhã, khách văn chương, thảy đều ưa thích muốn trồng hoa lan. Thế nên hôm nay, Hương Việt và Mỹ Dung xin mời quý thính giả làm quen với chị Diễm Trần, một nghệ nhân chuyên trồng hoa lan ở Brisbane. Chị Diễm Trần đã có đam mê với hoa lan từ nhỏ, nhưng lúc bé thì chỉ xem qua hình ảnh. Khi con cái lớn rồi, chị mới có thể thực hiện đam mê trong việc nghiên cứu trồng trọt hoa lan của mình và đã theo đuổi được 6 năm. Chị chủ yếu là học hỏi trên YouTube và Internet, rồi tùy theo điều kiện ở Queensland mà chọn lọc và áp dụng. Tuy nhiên, một số YouTube và website chỉ có tên tiếng Việt nên chị đã dày công tra cứu, đối chiếu để liệt kê ra hơn 70 loại lan với cả tên tiếng Anh và Việt. Hiện nay, chúng tôi đang có mặt ở vườn lan nhà chị tại Inala.
Dạ, xin chào cô Diễm ạ.
Dạ, xin chào anh Việt, dạ, xin chào chị Mỹ Dung và khán giả của đài SBS ạ.
Dạ, trước nhất xin chị cho biết là theo cái kinh nghiệm của chị đó, trồng hoa lan đó, nó cần những cái yếu tố nào nhất?
Theo kinh nghiệm của em á, là phải có cái dàn lưới đó, để cho nó giảm nắng, nó không có thể nào ăn nắng trực tiếp được. Thì mình cho nó cái dàn lưới là giảm 50% nắng đi. Nếu mà mình có cơ hội nữa thì mình làm cái ton clear nằm lên để cho chống nước mưa xuống nữa.
Dạ.
Tại vì nhiều khi ở Úc có lúc nó mưa tới 7 ngày tới 10 ngày, mưa nhiều quá nó sẽ bị úng. Rồi thứ hai nữa là phân bón, lúc nào mình cũng có phân tăng chậm bỏ trên chậu hết. Mình phải tưới NPK mỗi tuần một lần.
NPK là gì chị?
Cái gì kiềm đạm lân á.
Chị nói tưới rồi, cái đó là mình ngâm ra rồi mình, dạ, nó tan rồi mình tưới hay là sao?
Dạ, ở Phạm Lan nó có cái bán cái bình phân đó, xong rồi về là cứ một lít nước là nó cho mình cái phân lượng bao nhiêu á. Đó là mình pha ra là mình tưới lên thôi.
Vậy đó.
Dạ.
Còn nước thì sao, chị cần nhiều không?
Tưới nước cũng quan trọng, là tùy theo mùa. Thí dụ mà mùa đông á, nó lạnh quá thì cây nó không có bị mất sức. Thì một tuần á, là mình tưới chừng 2 lần hoặc 3 lần thôi. Còn mùa nắng này nè, bây giờ nó nóng quá nó sẽ bị mất sức á, nó bị khô lắm, cho nên là mỗi ngày em đều phun sương đó để mình giúp cho nó tươi.
Như vậy mỗi ngày chị tốn bao nhiêu thời giờ cho một cái vườn lan như thế này chị?
Nếu mà em mà bận quá đó, em tưới lẹ là chắc tiếng. Bữa nào mà nóng quá em tưới kỹ để gọi là tưới đẫm luôn á, là có nghĩa là tưới ướt át cái chậu luôn á, thì phải 3 tiếng.
Trời, dữ vậy đó.
Dạ. Còn tưới phân NPK đó là phải 5 tiếng trở lên. Thế là em phải nhờ cô kia chủ nhật cổ phụ em 5-6 tiếng.
Dữ vậy?
Dạ. Thí dụ mà nó đang ra hoa thì mình nên đem vô trong cái bóng mát kìa nè. Thì nó sẽ lâu tàn hơn. Rồi khi mình tưới mình cũng tránh đừng có tưới lên hoa nữa. Nếu mà tưới lên hoa thì nó sẽ mau tàn nữa. Đó, thì mình muốn thưởng thức lâu thì mình đem vô mát mình thưởng thức nó. Còn về mà ghét nhất là ghét những con ốc sên. Giống như mình cũng mê mấy cái mầm thì nó cũng thích ăn mấy cái mầm đó. Mà anh chị biết là một cái cây đó có thể nếu mà mình mỗi năm nó cho mình một cái cây con. Còn nếu mà mình tưới phân bón rồi nó hợp á, thì nó sẽ có thể nó lên được 4 mầm là hên á. Mà bây giờ nếu mà một cây mà nó có một mầm mà giờ ốc sên nó ăn ngang á, là nó sẽ chết đi cái gốc đó. Nhưng mà loại lan nó ngộ lắm. Nếu mà cái thằng mầm gốc mà nó chết đi rồi đó, thì những cái thằng cái mắt ở trên nó sẽ ra nữa. Chứ nó không có hoàn toàn nó chết.
Có cái thuốc nào để mà mình tưới hay là mình rải chỗ mấy cái chậu để mà ngăn những cái con sên đó không chị?
Dạ có, dạ có. Ở bên mình đều có bán á. Em có sử dụng xong rồi em cũng có lên YouTube á. Thì ở Việt Nam nó có nhiều người dạy theo mỗi cách. Cái thế là em thấy cái cách nào mà đơn giản mà mình dễ thực hiện nhất đó là nó dạy lấy cà phê á, cà phê phin xong rồi mình pha mấy cái bã cà phê á. Đó, mà ở đây mình nếu mà mình uống thì ngại có miếng cái bã thôi. Thế là em gan em lấy nguyên cái bọc cà phê chưa pha, em đem ra em rắc vòng vòng. Ốc sên nó nghe cái mùi của cà phê đó nó không thích.
Vậy,
thế là em rải nhiều khi em lấy cà phê mấy cái hiệu mà cà phê trộn á, em hết rồi em lấy cái bịch đó em ra em rải luôn. Nhưng mà rải xong rồi á là những người nào mà chơi lan nên rải vòng vòng ở dưới đất cát luôn, tại vì ốc sên từ dưới đất nó bò lên. Rồi anh chị biết không, nó bò lên những cái thành này nè. Nó bò lên mà nó hay lắm nha, ở trên cao vậy mà nó cũng bò lên được hay thiệt á. Thế là mình phải nên rắc vòng vòng ở dưới đất luôn. Nhất là những cái chỗ mấy cái trụ cột nào mình nghĩ là nó leo lên á.
Chúng tôi ngó chung quanh cái vườn lan của chị ở đây đó thì tôi thấy có nhiều loại là trồng ở trong vỏ. Rồi có loại thì từ cái thân cây ra. Rồi có loại lại trồng ở trong chậu. Cái lý do là tại sao có sự khác biệt vậy chị?
Dạ, tại vì á em thấy là thân thầm á, khi mà mình bỏ vô mấy cái chậu gỗ á, nhìn nó thiên nhiên mà nó có độ rũ xuống nhìn nó đẹp á. Một loại em có 5 cây thì em chia ra để em chơi mấy cái tác phẩm của em nó đẹp á. Chứ không có phải là theo cái nguyên tắc gì hết.
Mà cái thân cây chị cũng làm lấy luôn hay là chị mua về hay là sao?
Em mua mấy cái gỗ mà để trong hồ cá nó mới có độ bền.
Rồi bây giờ có những cái loại mà chị trồng ở trong vỏ, nó giống như là những cái nhánh cây mà chị đang nó lợi đó.
Dạ,
thì mấy cái đó cũng chị đang lấy. Và những cái loại nào thì trồng ở trong những cái vỏ như vậy?
Ở trong vỏ thì em vô bên liền em mua. Nó cũng không có mắc tiền. Cái chậu gỗ này mua về xong rồi em phải ngâm nước vôi để em sát trùng nó. Chứ mà còn dơ á, thì mấy cái rễ lan này nó ra đó, nó thấy dơ nó không có bám nữa. Nó kén lắm luôn á.
Vậy nữa.
Hồi nãy em thấy có mấy cái chậu lan của chị á, có mấy cái lớp rêu hay cái lớp dĩ trễn cho đẹp á, thì cái đó chỉ để cho đẹp hay là có tác dụng gì cho cái cây hoa của chị nữa không?
Nếu mà mình trồng cái chậu lan nào á, mà giống như bonsai á, là người ta phải mua cỏ ra về người ta trải lên. Còn cái này mình tưới thường á, là càng ngày nó sẽ mọc rêu lên á. Mà nhìn vô một cái chậu đó mà mình nhìn thấy rêu á, nhìn nó xanh mướt nó dễ thương lắm.
Có nghĩa là tự nó mọc lên hay là mình mua một ít rêu về mình ươm?
Lúc đầu thì em thấy một hai chậu nó mọc lên, xong rồi thế là em mới lấy một nhúm em để qua một cái chậu khác để cho từ từ nó nhảy ra. Mà nhìn nó giống như một cái thảm á, một cái thảm xanh nó nhìn vô cái con mắt mình nó thoải mái lắm. Giống như là mình mặc một cái áo cho nó, đã nó ở trên nó nở bông đẹp rồi mà nhìn ở dưới cái chậu, cái mặt chậu nó giống như một cái áo xanh nó êm ái gì, nó hay lắm.
Khởi đầu là một cái sở thích, nó biến sang thành một cái đam mê. Rồi từ lúc nào mà chị thấy là có thể phổ biến ra để bán lan cho những người khác tới mua?
Dạ, lúc đầu em học cái cách. Rồi em học cái cách ươm cây con á. Cây con là mấy cái cây ki. Thì em ươm ra được nhiều thì từ đó em mới chia lại cho mấy người bạn, chứ em không phải là buôn bán. Khi mà mình biết cái cách ươm á, mình mê lắm. Tại vì mình đã gậy ra được những cái mà mình thích á. Tại vì em á, vừa mạo hiểm mà em vừa
sáng tạo
nữa. Em á, chịu thí nghiệm nữa. Đó, thành ra là em làm theo mấy cái cách mà vừa học YouTube mà vừa theo cái ý tưởng của mình á. Anh chị biết là cứ mỗi tuần em hay đi chợ trời á, nhiều khi em mua những cái chậu nào mà người ta nghĩ là người ta bỏ qua người ta bán lại, nhưng mà đối với mình cái đó là một cái tác phẩm.
Rồi theo kinh nghiệm của chị đó thì có nhiều loại lan, nhiều cái giá khác nhau. Thì đối với những người mà mới khởi sự chơi lan đó thì nên mua những cái loại nào? Còn những người nào mà chơi lâu năm đó, thì nên mua những cái loại nào? Có khác nhau phải không chị?
Dạ có. Giống như em hồi đó em mới vô đó, em mua chừng mấy chậu là 30-50 là cao. Nhưng mà tới khi mà mình lên YouTube mình coi đó thì nó cứ nói về những cái chậu, cái dòng phi điệp, lông tu hoặc trầm, có cái mùi thơm. Thế là em về đây em lùng em tìm, khi mà nó ra bông rồi thật sự là nó vừa đẹp mà nó vừa thơm. Có cái loại mà phi điệp nó mắc lắm anh, mà nó có nhiều mặt hoa lắm. Em order được khoảng 8-10 mặt hoa của phi điệp. từ đó là em mới ươm ra, có con rồi là em chừa lại cho em bao nhiêu cây, rồi còn nhiều thì em chia lại cho những người bạn. Mà những cái dòng mà mắc nhất là phi điệp.
Theo chị nói mắc nhất là cái giá cỡ khoảng bao nhiêu, còn cái giá mà thấp nhất là khoảng bao nhiêu?
Thí dụ bây giờ nếu mà một cái cây mạnh khỏe đi, là bây giờ nó chuẩn bị nó ra nụ rồi, có bông để bán á, thì tùy theo cây, ví dụ cây cao hoặc cây thấp. Mà cây cao khỏe mạnh mà rồi mình phải coi cái mấy cây con ở dưới gốc nó đó anh, thì người ta cộng thêm vô. Mắc nhất cây á, chừng 100 mấy ngoài thôi à. Một cây mình tính theo nhánh.
Giá thấp nhất thì cỡ khoảng mấy chục là tôi có thể mua một cây về tôi tập tễnh chơi được.
Dạ, nếu mà cây phi điệp đó, ví dụ là cũng ra hoa vậy mà nó nhỏ hơn thì khoảng 70-80. Ví dụ nó cao chút vậy nè, thì mình cộng lên thêm thôi.
Sao tôi nghe nói có những cây lan tới cả ngàn bạc nữa mà chị?
Dạ, ngàn bạc là nó nhiều nhánh. Em đang nói là một chậu nó một nhánh thôi. Dạ.
Chị Diễm ở đây có những cái loại lan nào đặc biệt mà chị muốn giới thiệu đến thính giả?
Dạ, cái dòng kiều hay gọi là lan thủy tiên. Cái lan đó khi mà nó ra hoa nó rủ xuống giống như một cái lồng đèn vậy đó.
Dạ.
Mà cái dòng của nó có mấy màu nữa, nó có màu trắng hoặc màu vàng, gọi là kiều mỡ gà. Người Úc ở đây chuộng nhất là cái dòng musmi là kiều tím. Cái dòng đó nó cũng không phải gọi là hiếm, nhưng mà nhiều người thích sở hữu nó cho nên người ta không có chia ra. Thế là nó sẽ cao giá hơn là vậy. Mà cái nàng kiều tím nó nhìn nó quyến rũ. Mà em hên đó, em được một cái cô đó cổ chia sẻ lại cho em một cái chậu đó, là nó có ghép ba loại vô là một cái cây đó. Giống như cây sứ mà người ta tháp vô mấy màu á. Thì những cái nàng kiều khác đó, nó không có thơm, cái mùi của nó nhẹ lắm, nhưng mà cái nàng này đặc biệt nó lại thơm 24 tiếng luôn. Cho nên cái dòng mình gọi là sưu tầm là mình phải chịu mua. Tại vì khi mà mình mua đó, mình chưa chắc là người ta bán cho mình hay không. Khi mà ra hoa thì mình mua thì nói gì, còn này những cái lúc mà người ta bán á, chưa có ra hoa thì mình đâu có biết cái chậu đó bông nó mùi sao, thì mình phải mạo hiểm nữa.
Đúng rồi.
Cái thứ hai nữa là cái mê của mình là mạo hiểm á, là mình mua về xong mà mình chờ sang năm nó ra hoa. Khi mình ra hoa rồi mình phải thưởng thức nó, mình phải thẩm định nó có mùi hay không nữa. Thơm rồi cái độ thơm của nó dài thì cái nó giá nó sẽ cao hơn. Rồi bông của nó phải khít, rồi bông thưa, bông dày, mình phải biết cái theo cái đó là cái cách của em thôi. Đó, mỗi mùi nó khác nhau. Giống như nàng trầm cũng thơm khác, là nàng long tu cũng thơm khác luôn. Trầm tỏa ra cái mùi thơm của nhang trầm á, cực kỳ thơm. Rồi những cái nàng mà phi điệp á, là mặt hoa nó khác á, thì có nàng nó thơm mùi khác luôn nữa. Đó. Mà hồi 3 năm về trước em hên á, là em mua từ những cái cây nhỏ xíu á, rồi em trồng lên. Cái em ghép vô một cái chậu gỗ đó là hai cái nàng đó. Rồi em cũng chưa có biết mặt hoa của nó ra sao nữa. Cái tự nhiên hồi năm rồi hên quá, nó ra hoa. Cái dòng phi điệp đột biến á, là trong một cái ngàn cây á, thì chỉ như có cái thằng đó nó đặc biệt hơn, nổi trội hơn. Thì hên quá, cái chậu đó em được một nàng thì màu tím, một nàng màu trắng. Mà cái bông của nó, cái bề ngang của nó dài cỡ 15cm á. Mà nó thơm 24 tiếng nữa. Mà cái mặt bông của nó đó màu trắng. Nhưng mà hai cái con mắt của nó có sọc xước lên vậy nè. Là tại vì á, em lên YouTube em coi đấu giá những cái cây phi điệp mắc lắm. Trời, em mừng quá cho mừng. Có nghĩa là mình sở hữu được cái mặt hoa mà đối với mình là đẹp.
Hồi nãy chị có nói cái chuyện mà lai tạo ra mấy cái hoa mà như vậy đó. Thì theo chị thì mình có dễ để mình làm, thí dụ mình chọn ra một cái hoa, hoa này có mùi thơm nhiều nè, thơm lâu nè, rồi có cái màu đẹp nè, rồi mình có thể mình ghép, mình lai tạo lại để ra được cái như ý của mình không?
Em lên YouTube em coi người thụ tinh mấy cái nụ hoa để mà ta tạo ra cái hộp á. Thế là em nói là năm nay em sẽ thực hiện cái ước mơ của em. Cái cây trắng đặc biệt của em là em sẽ hy sinh nó một hai cái nụ hoa đó để mà em ghép vô chung với cái mặt hoa nào mà em thích á. Thì để coi cái giống của nó sẽ ra sao. Tại vì một khi nếu mà mình hên, mình ghép được cái giống đó thì cái thành quả đó sẽ mang tên mình á.
Thay mặt cho thính giả của đài SBS, chúng tôi thành thật cảm ơn chị Diễm rất là nhiều.
Chị là một Phật tử đã có duyên đến chùa từ năm 3 tuổi. Chị đến với hoa lan cũng vì chị luôn tìm được sự bình an mỗi khi ngắm nhìn, thưởng thức, chăm bón hoa lan,
Sau những giờ phút bận rộn căng thẳng với cuộc sống mưu sinh thường nhật, đó cũng là lý do vì sao chị sẽ chọn đặt tên cho loài hoa lan mà chị đang ươm mầm, nghiên cứu lai tạo là Tâm An. Nếu những ai cần được sự giúp đỡ, những bước khởi đầu để trồng lan, hoặc gặp trở ngại gì muốn được chia sẻ trong quá trình chăm sóc lan, mời quý vị liên lạc chị Diễm Trần qua số 0401-603-678. Chúng tôi xin lặp lại 0401-603-678.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.